Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Năm, ngày 23 tháng 12, năm 2021. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, câu 57 tới 66. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zakaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay, ngày 23 tháng 12, áp ngày lễ Chúa Giáng sinh, tin mừng cho chúng ta nghe câu chuyện về Gioan Tẩy giả ra đời, vị ngôn sứ, vị tiền hô của Đức Giêsu. Gioan Tẩy giả ra đời khi cha là Zakaria và mẹ là Elizabeth, cả hai đã đến tuổi già. Thiên Chúa can thiệp cách đặc biệt để vị ngôn sứ xuất hiện hầu dọn đường cho đấng cứu tinh. Gioan đã ra đời và niềm vui lan tỏa khắp vùng núi Giu-đê. Niềm vui chan hòa trong gia đình của ông Zakaria và bà Elizabeth. Niềm vui tỏa lan trong dân thánh và báo trước một niềm vui vĩ đại tỏa lan toàn cõi địa cầu. Đó chính là sự ra đời của đấng cứu thế, đấng muôn dân hằng trông đợi. Quả thật, khi suy điện về sự ra đời của Thánh Gioan Tẩy giả, chúng ta thấy Thiên Chúa đã sắp xếp diệu kỳ để rồi Gioan xuất hiện và chuẩn bị cho Đức Kitô xuất hiện giữa dân người. Suy gẫm về sự ra đời của Gioan Tiền Hô, chúng ta cũng nghĩ về sự xuất hiện của chính chúng ta trên cuộc đời này. Không một ai xuất hiện ở trần gian hoàn toàn là vô tình vô cớ. Thiên Chúa luôn gửi gắm và trao cho mỗi chúng ta một sứ mạng khi cho chúng ta xuất hiện trên đời. Nếu sứ mạng của Gioan là dọn đường cho đấng cứu thế, sứ mạng của Gioan là giới thiệu Chúa Kitô cho muôn người, thì sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng là chuẩn bị trước hết để Đức Kitô được sinh ra nơi tâm hồn của mỗi chúng ta. Kế đến, chúng ta có sứ mạng chuẩn bị để Đức Kitô cũng được sinh ra nơi tâm hồn của anh chị em mình. Đó là sứ mạng loan báo, sứ mạng giới thiệu, sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô. Là Kitô hữu, chúng ta đón nhận sứ mạng này từ khi chúng ta được dìm trong giếng rửa tội. Từ khi đón nhận đức tin là lúc chúng ta đón nhận sứ mạng giới thiệu Chúa Kitô cho anh chị em mình. Xin cho mỗi chúng ta ý thức, mỗi chúng ta hiện diện trên cuộc đời là để chuẩn bị cho Chúa Kitô được sinh ra. Xin cho tâm tình này giúp chúng ta sống những ngày chuẩn bị cao điểm để đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh, và xin cho niềm vui Giáng sinh được lan tỏa trong tâm hồn của mỗi chúng ta, trong mỗi gia đình, trong môi trường chúng ta đang sống. Xin cho mỗi chúng ta cũng trở thành một Gioan Tẩy Giả, một kẻ dọn đường cho Đức Kitô ngự đến. Lạy Chúa, Chúa đã can thiệp đặc biệt để Gioan xuất hiện trên đời và trở thành vị tiền hô của Chúa. Vì yêu thương, Chúa cũng cho chúng con xuất hiện trên cuộc đời này để chúng con nhìn thấy ánh sáng và trở nên chứng nhân cho ánh sáng. Xin mỗi chúng con đủ sức mạnh, niềm vui và nhiệt tâm làm chứng cho Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.
Lạy Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, lạy dân Sion đưa Chúa đến với dân người.
Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi kẻ đều chờ người.
Đức Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, lạy dân Sion, Đức Chúa đến với dân người.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận Thái Bình, Caritas Thái Bình tổ chức ngày hội ngộ người khuyết tật. Chủ nhật ngày 19 tháng 12 tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Thái Bình sẽ diễn ra ngày hội ngộ dành cho anh chị em khuyết tật đang sống trong các mái ấm thuộc địa bàn giáo phận và một số ít anh chị em khuyết tật đang sống tại tư gia, những nơi không bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động đã có từ hơn 10 năm nay do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình khởi xướng và đã trở thành nơi hội ngộ của những người khuyết tật khắp các tỉnh miền Bắc mỗi dịp Giáng sinh về. Cùng hiện diện trong ngày hội ngộ có Đức cha Phêrô, các linh mục, tu sĩ và gần 200 thầy chủng sinh đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Các hoạt động được diễn ra trong ngày hội ngộ gồm giao lưu văn nghệ giữa các nhóm, các cá nhân, thi đua thể thao, bốc số trúng thưởng, nghe những lời huấn đức và an ủi của Đức cha Phêrô, trao tặng xe lăn, lãnh nhận bí tích hòa giải và cùng vui chung trong bữa cơm thân tình. Cũng trong dịp này, các tham dự viên được nhận những phần quà và được nhận lì xì sớm cho năm mới từ Đức cha và ban tổ chức. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ do Đức cha Phêrô chủ tế với Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Trong bài huấn từ trước thánh lễ cũng như trong bài giảng, Đức cha Phêrô xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương mọi người. Ngài mời gọi mỗi người hãy chạy đến với Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa, nhất là trong những lúc buồn khổ, chán trường, đau đớn, bệnh tật, để lãnh nhận ơn nâng đỡ và sức mạnh từ Ngài. Đức cha cũng nhắn nhủ riêng những người sống đời thánh hiến, hãy mặc lấy tâm tình của Đức Kitô và noi theo gương Đức Mẹ, sống sứ điệp bác ái yêu thương phục vụ người khác. Những đối tượng mà những người sống đời thánh hiến cần phục vụ và lưu tâm là những người thân cận, những người đang sống cùng và sống với mình, những người khuyết tật, những người đau khổ và bất hạnh. Ngày hội ngộ truyền thống khép lại, nhưng những tiếng nói, nụ cười và cả niềm tin yêu, hy vọng sẽ còn đọng lại mãi nơi những vị khách mời đặc biệt của giáo phận. Tin Vatican, Bộ Phụng Tự trả lời 11 nghi vấn về tự sát những người gìn giữ truyền thống. Hôm 18 tháng 12, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích đã công bố câu trả lời cho 11 nghi vấn liên quan đến tự sắc những người gìn giữ truyền thống, xác nhận những giới hạn việc làm lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng Vaticano thứ hai do Đức Thánh cha John Paul thứ 23 ban hành hồi năm 1962. Bản giải đáp mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Andrew Roach, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích, nhưng đã được Đức Thánh cha Francisco phê chuẩn trước đó. Nói chung, các giải pháp này siết chặt và giải thích ngặt hơn những quy định Đức Thánh cha đưa ra trong tự sát. Trong số các giải đáp có quy định rằng, tại nơi nào còn được phép cử hành thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức cũ, thì các bài đọc phải dùng tiếng địa phương. Những linh mục mới chịu chức gần đây phải được phép rõ ràng của Đức Thánh cha mới có thể cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Khuyên các giám mục chỉ cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ một cách nhất thời. Trong trường hợp vắng mặt linh mục được phép cử hành thánh lễ nghi thức cũ, thì linh mục thay thế phải được phép chính thức. Cần có phép của Đức Giám mục Giáo phận để truyền chức phó tế và trao các tác vụ đã được giáo hội thiết định. Phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ đối với linh mục giáo phận thì chỉ có giá trị trong giáo phận đó. Không được cử hành lễ cũ trong các nhà thờ giáo xứ, và thánh lễ này không thuộc đời sống hàng ngày của giáo xứ. Trong thư gửi các giám mục trên thế giới, kèm theo bản trả lời thắc mắc, Đức Tổng Giám mục viết rằng, thật là buồn khi thấy mối liên hệ sâu sắc nhất về sự hiệp nhất và tham gia bánh duy nhất được bẻ ra là thân mình của Chúa, để tất cả mọi người được trở nên một lại trở thành lý do để chia rẽ. Bổn phận của các giám mục, cùng với Phêrô và dưới Phêrô, là gìn giữ tình hiệp thông, là điều kiện thiết yếu để có thể tham dự bàn tiệc thánh thể, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc nhớ. Nhiều báo chí nhận xét rằng những giải đáp trên đây siết chặt quy luật đã được Đức Thánh Cha ban hành trong tự sắc những người bảo tồn truyền thống. Tin Pháp Quốc, gần 1.400 vụ chống tôn giáo tại Pháp trong năm 2021. Trong năm nay 2021, có gần 1.400 vụ tấn công tôn giáo tại Pháp, theo Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Gia Tramirin. Tuyên bố với đài CNews hôm 14 tháng 12, Bộ trưởng cho biết con số trên đây giảm 17,2% so với cùng thời kỳ năm 2019. Những vụ chống Kitô giáo giảm 25%, chống Do Thái giáo giảm 15%, trong khi những vụ chống Hồi giáo tăng 32%. Đứng trước tình trạng trên đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu Thủ tướng đệ trình cho một phúc trình về vấn đề này. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng đã ủy cho hai đại biểu quốc hội thuộc khối đa số là ông Ludovic Mendes và Isabel Florence soạn một phúc trình từ đây đến cuối tháng 12 năm tới. Hai đại biểu này sẽ kiểm kê những vụ chống tôn giáo, phòng ngừa và xử lý chúng, và nếu cần, thiết lập một tội danh mới về những vụ này. Họ được yêu cầu phân tích các hiện tượng chống tôn giáo, thẩm định sự chuyển biến trong những hành vi đó và các loại cũng như các động lực. Những vụ chống các cơ sở tôn giáo cho đến nay được kiểm kê khá kỹ lưỡng, trong khi những vụ xúc phạm đến người khác vì lý do tôn giáo không được kiểm kê kỹ và không có những vụ kiện cáo có hệ thống. Bà Isabel Florence nhận xét rằng, phân biệt những động lực kỳ thị chủng tộc hoặc chống tôn giáo không phải điều đơn giản. Điều cần thiết là tránh để những vụ này bị các chính trị gia lợi dụng, bất luận thuộc phe nào. Theo bà, cộng đồng công giáo thường bị chiếu cố nhiều qua những vụ tấn công người. Trong bối cảnh phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đã có những linh mục cho biết mình bị chiếu cố, bị lăng mạ liên quan đến phúc trình này. Phúc trình phỏng đoán có 330.000 nạn nhân bị lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm qua tại Pháp. Con số này bị cho là phóng đại và từ đó nghi ngờ sự nghiêm túc về phương pháp của phúc trình này. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Phái đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Giáng sinh các cơ sở dòng tu. Ngày 20 tháng 12, Phái đoàn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh 3 cơ sở dòng tu, dòng Thánh Phaolô Thành Charles, Tu hội Nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn và dòng Thừa sai Bắc Ái Chúa Kitô. Phái đoàn do Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm trưởng ban tôn giáo làm trưởng đoàn. Cùng đi với ông Nguyễn Văn Thanh có bà Đoàn Thị Hương, Phó Cụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Phạm Thanh Tuyền, Phó trưởng ban công tác phía Nam của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, kiêm Phó Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hải, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mở đầu từng buổi thăm viếng tại ba dòng tu này, ông Nguyễn Văn Thanh đều đã có lời chúc mừng Giáng sinh và trình bày về tình hình đất nước trong năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Ông nhận định, cũng như đại dịch này mà tình đồng bào được thể hiện rõ nét. Ông cảm ơn các dòng tu và các cơ sở công giáo đã cùng với các tôn giáo khác dấn thân đồng hành với ngành y tế và nhiều ban ngành khác để đi vào tuyến đầu chống đại dịch, cho dù những nơi đó rất nguy hiểm. Ông nhận thấy tình liên đới rất tốt đẹp giữa công giáo và Phật giáo khi cùng quan tâm đến an sinh xã hội của người dân. Lần lượt trong buổi sáng, phái đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh hai dòng tu, đó là dòng Thánh Phaolô Thành Charles và Tu hội Nữ tử Bắc Ái Thánh Vinh Sơn. Vào buổi chiều, phái đoàn đến thăm dòng Thừa sai Bắc Ái Chúa Kitô vào lúc 3 giờ. Sơ tổng phụ trách Maria Francisco Hà Thị Thanh Tịnh cùng một số nữ tu đã đón tiếp phái đoàn tại phòng khách của nhà giám tỉnh. Trong tinh thần vui tươi cởi mở, sơ tổng phụ trách chia sẻ về hoạt động của hội dòng với 7 cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn bị bỏ rơi và các mái ấm cho những người mẹ sinh con ngoài ý muốn. Sơ cũng trình bày những khó khăn khi làm giấy khai sinh cho các bé, hay khi đi xin cho các bé đi học, hoặc khi đón các người già vô gia cư không có giấy tờ tùy thân. Sau khi lắng nghe, ông trưởng ban tôn giáo hứa sẽ cùng với các ban ngành rà xét xem những chỗ nào bị tắc nghẽn để tìm hướng giải quyết sao cho các trẻ được đến trường và người già neo đơn được tiếp nhận vào những mái ấm cách thuận lợi. Tin Liban, các vị lãnh đạo tôn giáo Liban kêu gọi đối thoại. Các vị đại diện tôn giáo tại Liban, Công giáo và Hồi giáo kêu gọi đối thoại sau khi gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 12 vừa qua. Tiếp Tổng y Beccararay, Thương vụ Giáo chủ Công giáo Madrid và Đại Mufti Hồi giáo Sunnit của Liban, Syed Abdulatif Darian, cùng với đại diện tôn giáo khác, đã ký một tuyên ngôn chung khẳng định rằng, đứng trước cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng tại nước này, cần có một sự cam kết dấn thân cho sự cởi mở, bao dung và sống chung như nòng cốt căn tính và sự ổn định của Liban. Cần bảo vệ các giá trị này và tập trung vào những gì liên kết nhân dân và đất nước Liban. Trong cuộc viếng thăm tại Liban hôm 20 tháng 12, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ ở cảng Beirut hồi tháng 8 năm ngoái, làm cho hơn 190 người chết, phần lớn khu vực hải cảng và khu vực dân cư gần đó bị tàn phá. Vì cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và tài chính, cho đến nay, vấn đề tái thiết chưa được tiến hành. Ông Antonio Guterres kêu gọi các chính trị gia Liban đoàn kết và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Liban. Tin Iraq, Công giáo Kande cử hành ngày ăn chay cầu nguyện cho đất nước. Hôm 21 tháng 12, Giáo hội Công giáo Kande đã cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện cho Iraq do Đức Hồng Y Thượng Phụ Louis Raphael Sacco đề xướng, để quốc gia tìm được một sự quân bình mới, một tương lai phát triển và an ninh, sau những bạo lực từ sau cuộc xâm lăng của Mỹ và sự điên rồ của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Đức Hồng Y cũng mời gọi các cộng đoàn Kitô và những người thiện chí, kể cả những người Hồi giáo tham gia sáng kiến này. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, qua kinh nghiệm và sáng kiến của những người thiện chí, chúng ta tìm cách làm dịu bớt cuộc khủng hoảng, theo sau cuộc bầu cử quốc hội mới đây, và đẩy mạnh việc thành lập một chính phủ quốc gia. Mục đích là làm việc một cách khôn ngoan để xây dựng một quốc gia dân chủ đích thực và đạt tới hòa bình và ổn định. Đây là một sự dấn thân gấp đôi trong thời kỳ các Kitô hữu đang cử hành lễ Giáng sinh của Chúa Kitô, vị sứ giả hòa bình và tình thương. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, dư luận tại Iraq đặc biệt lo âu vì cuộc khủng bố bưu sát Thủ tướng Mustafa al-Kahini bằng máy bay không người lái, nhưng ông bình an vô sự. Các nhà phân tích và chuyên gia cho rằng, vụ này có liên hệ tới cuộc bầu cử quốc hội, bị một phần giới chính trị phản đối, đặc biệt là các phong trào Hồi giáo Shia for Iran bị thất bại trong cuộc tuyển cử. Các giám mục Công giáo Kande lên tiếng báo động về tình trạng này và nhiều lần kêu gọi thành lập một chính phủ mạnh để ngăn chặn bạo lực tái diễn và tránh tình trạng hỗn độn đẩy đưa đất nước vào vực thẳm. Cùng với sáng kiến cử hành ngày ăn chay cầu nguyện, Giáo hội Công giáo Kande và Tổng giáo phận Baghdad cũng phân phát thực phẩm cho hàng ngàn gia đình túng thiếu tại thủ đô. Sáng kiến này được Đức Hồng Y Sacco nhiệt liệt cổ võ với sự cộng tác của Caritas Iraq. Các gia đình nhận được những giỏ các nhu yếu phẩm, kết quả của chiến dịch lạc quyên tiền để mua những sản phẩm thiết yếu. Cuộc lạc quyên đã góp được 20 triệu dinar, tương đương với 12.000 euro.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sang người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình
là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chúng sinh xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chúng sinh xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Thánh Francisco Assisi, cũng quen gọi là Francisco khó khăn, mà giáo hội kính nhớ vào ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm, đã để lại cho thế giới một sứ điệp vượt thời gian, bởi vì Ngài là một con người luôn giữ cho mình được một tâm hồn tươi trẻ. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Thánh nhân là người luôn biết đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Francisco khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ nuốt chửng hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng cần truyền đạt cho con cái. Dạy cho con cái biết sống đơn giản quả là một công việc vô cùng khó khăn trong xã hội ngày nay. Công việc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì chính cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái mình thấy rằng sống đơn giản là một bí quyết để được lành mạnh trong thể xác và tinh thần. Để cho con cái thấy được giá trị của cuộc sống đơn giản, trước tiên, cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ là những người luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất vì những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ. Hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm, như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, vân vân. Kế đó, bên cạnh chính tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng, cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trao dồi. Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất, thì lời nói cũng phải luôn được tự do, nghĩa là không môi mép, đường mật, và nhất là dối trá. Đơn giản và thành thật luôn đi đôi với nhau. Ngày nay hơn bao giờ hết, tính trung thực và sự trong suốt trong cuộc sống được đánh giá cao. Song song với sự thành thật là tính đúng giờ. Trễ hẹn là một thói quen dễ lôi kéo đến sự bề bộn trong cuộc sống. Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của cuộc sống đơn giản. Để tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn, cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích, giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình? Đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một lằn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung, chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết, chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn để chống lại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo, chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. Trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời gian để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Nhu Xe Phan Tấn Thành, Dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Nền tảng Kinh Thánh và Thần học của Đức Khiết Tịnh.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước chúng ta đã nói tới vài lối trình bày lệch lạc về Đức Khiết Tịnh trải qua lịch sử. Thì có một quan điểm đứng đắn về Khiết Tịnh Kitô giáo, chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa của nó dựa trên nền tảng Kinh Thánh và Thần học. Trước tiên, nếu muốn coi sự Khiết Tịnh như là một lời khuyên phúc âm, thì cần phải tìm về căn bản Kinh Thánh của lời khuyên Khiết Tịnh, tìm ra những động lực khiến cho Khiết Tịnh mang tính cách tận hiến. Chỉ đó, sự Khiết Tịnh cần được nhìn cho những giá trị tích cực của nó, và trong bối cảnh của tình yêu là một nhân tố ảnh hưởng tới sự truyền nở tâm lý của con người. Hậu nhiên, sự Khiết Tịnh tận hiến cần được dung hợp với việc đánh giá tích cực về hôn nhân, phái tính, thân xác, tức là những thực tại đã được Thiên Chúa tạo dựng và được Đức Kitô cứu chuộc. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy điểm qua những bản văn Kinh Thánh, đặc biệt trong Tân Ước, nói tới giá trị của Khiết Tịnh. Ở đây, chúng ta không thể trình bày toàn bộ đạo lý Kinh Thánh về hôn nhân, phái tính, trinh khiết, nhưng chỉ giới hạn vào đức Khiết Tịnh tận hiến vì nước Trời. Trong Cựu Ước, sự độc thân cũng như sự son sẻ không phải là những giá trị mà là tai họa. Xét vì việc sinh đẻ con đàn cháu đống mới là một phúc lành mà Chúa hứa ban cho người công chính. Hiểu như vậy, ta thấy giá trị dấu chỉ của ông Jeremiah, trường hợp duy nhất của một người sống độc thân do lệnh Chúa truyền. Sự độc thân của ông là một triệu báo cho dân Israel rằng họ sẽ gặp hoạn nạn, vợ con sẽ không mang lại an ủi mà chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Tuy nhiên, vào cuối thời Cựu Ước, người ta nhìn nhận một vài sự chuyển hướng. Sự khôn ngoan cho rằng thà son sẻ còn hơn là sinh ra toàn lũ con ác đức. Cộng đoàn Esseni xem ra đã có những phần tử độc thân. Thánh Gioan Tẩy Giả qua lẽ xuất thân từ đó, và như ta đã biết, ông không hề lập gia đình. Sang Tân Ước thì quan niệm đổi hẳn. Trước hết chúng ta thấy mẫu gương của chính Đức Giêsu. Người không có vợ con gì hết, và các đối phương đã hơn một lần châm biếm ngài thuộc hạng lang ba. Ví dụ Matthew chương 11 câu 19, Luca chương 7 câu 23. Phúc âm cũng cho ta biết là thân mẫu của người là một trinh nữ, và thế rồi dư luận đàm tiếu người là con hoa, theo sách Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 41. Tuy nhiên, thay vì coi đó như là điều mạ định, Đức Giêsu là đề cao giá trị của lối sống mới, đã kêu gọi những đồ đệ cũng chấp nhận lối sống độc thân. Vì lý do gì vậy? Chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân qua việc phân tích ba đoạn văn cổ điển hơn cả của Tân Ước, đó là Matthew chương 19, câu 1 tới câu 12 về những họa nhân nước trời. Thứ hai là Luca chương 14 câu 26 được từ bỏ vợ con đi theo Chúa. Và đoạn thứ ba, thứ nhất Corinto chương 7, giáo huấn thánh Phaolô về sự trinh khiết. Ngoài ra còn có một số bản văn khác được trưng dẫn trong quá khứ, nhưng các nhà chú giải kinh thánh hiện đại cho rằng chúng không quan trọng hay là không đề cập trực tiếp đến Đức Khế Tự. Matthew chương 19 câu 1 tới câu 12, họa nhân vì nước trời. Bối cảnh của đoạn văn này mà cuộc chất vấn của nhóm biệt phái chung quanh luật lấy vợ mà ông Michel đã cho phép. Khi Giê-xu đã bài trừ tục lệ đó và khẳng định luật bất khả ly dị như đã có từ buổi tạo dựng. Trước lời tuyên bố cứng rắn của người, các môn đệ buộc miệng thở dài. Như vậy, thà đừng cưới vợ còn hơn. Nhưng mà Chúa Giê-xu đáp, không phải mọi người đều hiểu được lời này, nhưng chỉ những ai đã được ban cho điều đó. Vì có những người là họa nhân vì lòng mẹ đã sinh ra như vậy, có những người là họa nhân bởi vì người ta họa, và có những người là họa nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu nổi thì hãy lo hiểu lấy. Trong đoạn văn ngắn người này, động từ hiểu vọng lên tới hai lần. Có tác giả cho rằng lần thứ nhất áp dụng cho luật bất khả lý của hôn nhân, còn lần thứ hai thì áp dụng chính họa nhân vì nước trời. Cả hai trường hợp đều khó hiểu như nhau. Nhưng mà có tác giả coi cả hai lần đều đoán cho việc họa vì nước trời mà thôi. Tuy nhiên, đối với chúng ta, chuyện chúng ta đang bàn thì vấn đề không quan trọng cho lắm, bởi vì chắc chắn rằng cần phải có ơn Chúa thì mới hiểu được giá trị của việc họa vì nước trời. Như đã nói trên, trong xã hội Do Thái, sự son sẻ bị coi là một điều bất hạnh rồi, chứ việc họa càng là tội trọng hơn nữa. Luật pháp nghiêm cấm điều đó, và người họa phải bị trục xuất khỏi cộng đoàn, sách Đệ Nhị Luật chương 23 câu 2 tới câu 4. Đây là một điều khác biệt giữa dân Do Thái và một số dân tộc khác chấp nhận sự họa vì lý do lễ bái hay là chính trị. Thế nhưng ở đây, Chúa Giê-xu lại biện minh cho sự họa. Dĩ nhiên là phải nói theo nghĩa bóng, chứ không khuyến khích sự họa thể lý. Thực vậy, trong bài giảng trên núi, khi nói về tượng ngoại tình, Đức Giê-xu đã lên án tượng ngoại tình ngay từ trong tâm tưởng ước ao, chứ không phải chỉ khi thực hiện ra hành động. Vì vậy, ta có thể hiểu rằng, người không đòi hỏi phải họa về thân thể cho bằng về tinh thần, nghĩa là tự làm cho mình son sẻ về nước trời. Có hai điều đáng lưu ý như sau. Thứ nhất, sự cần thiết của ơn Chúa để có thể hiểu được. Chứ chỉ Thiên Chúa mới ban cấp khả năng để hiểu nước trời, và rồi từ đó chấp nhận khiết tịnh. Đối với Matthew, cái việc hiểu mong những nước trời là một hậu ân mà Chúa mặc khải cho ai tùy ý. Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin ngợi khen Cha vì đã giấu cách điều ấy với hạng người khôn ngoan thông thái mà đã mặc khải ra cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, đó là thánh ý của Cha. Nhận sách thứ hai, lý do của sự khích lệ là vì nước trời. Vì nước trời có nghĩa là gì? Đối với người Do Thái thì tiếng đó đã quá rõ, cho nên Chúa Giê-xu không cần phải giải thích. Nước trời hay là nước Thiên Chúa có nghĩa là triều đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa thiết là vương quyền ở trên cõi thế, khi mà công lý được thực thi nhằm bưng đỡ những người nghèo, những người mồ côi quá bụa. Như chúng ta đã biết, nước Thiên Chúa đã đến, đã chu toàn ở nơi chính Đức Giê-xu, khi mà Thiên Chúa của tình thương tỏ hiện qua lời nói và việc làm của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu mang tình yêu đó đến cho những ai bị xã hội gạt ra bên lề, từ những người phóng hủi bị quỷ ám cho tới những cô gái điếm, những người thâu thuế cho ngoại bang. Đức Giê-xu đã sống độc thân để mang tình thương của Thiên Chúa đối với những người khốn khổ. Đức Giê-xu cũng mong muốn có những kẻ để cho tình thương Chúa thu hút, để mà tiếp tục sứ mạng làm thể hiện nước Chúa, diễn tả khuôn mặt dịu dàng âu yếm của Chúa dành cho những kẻ bát phước. Trong phúc âm theo Matthew, cái thuật ngữ vì nước trời không chỉ có nghĩa là phục vụ nước trời, phục vụ tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, mà còn có nghĩa là bị thu hút vào tình yêu đó, tự nhiên là sự ngôn của một người khám phá ra viên ngọc quý chôn trong thửa ruộng. Anh ta sung sướng quá, bán hết gia tài để mà trộm thửa ruộng đó. Vì nước trời, bởi vì khám phá ra tình yêu của chính Chúa, điều kiện duy nhất con người sẵn sàng từ chối tất cả gia đình, tài sản. Đoạn văn thứ hai là Luca chương 14 câu 26-27. Đoạn văn này không nhắm thẳng tới sự độc thân, nhưng có thể gián tiếp cung cấp một động lực trong việc đi theo Đức Kitô. Ai muốn theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và thậm chí cả mạng sống của mình thì không thể nào làm môn đồ của ta. Ai không bắt thập giá của mình mà đi sau ta, ắt không thể làm môn đồ của ta. Thế ngày Chúa giải Kinh Thánh ghi nhận hai điểm đặc biệt ở trong lối hành văn của Luca. Thứ nhất, Luca dùng cái chữ ghét, ra khi mà Matthew dùng tiếng yêu hơn. Ai yêu mến cha mẹ mình hơn ta thì không đáng với ta. Ai yêu con cái mình hơn ta thì không đáng với ta. Dù sao thì luật bác ái phổ quát của phúc âm không cho phép ta ghét ai, thậm chí ngay cả với kẻ thù. Cho nên chắc chắn là Chúa Giêsu không xúi ai phải ghét cha mẹ họ hàng. Cái chữ ghét ở đây là một kiểu nói của người Do Thái với ý nghĩa là yêu thua, yêu kém, không có ưa chuộng nào. Nhận xét thứ hai, Luca đòi hỏi từ bỏ vợ để mà theo Chúa, trong khi mà Matthew chỉ nói việc từ bỏ cha mẹ con cái. Dĩ nhiên là dưới khía cạnh phê bình văn bản, người ta sẽ đặt câu hỏi như thế này: ai trong hai thánh sử đây ghi lại trung thực lời của Chúa Giêsu hơn? Theo một số học giả, có lẽ Matthew sát ra lời của Chúa Giêsu hơn, còn Luca chỉ muốn thêm chi tiết cho rõ nghĩa. Do đó, khi viết cho người Do Thái, Matthew sẽ nói tới việc từ bỏ cha mẹ con cái, khi độc giả đã hiểu rằng bỏ hết mọi liên lạc với gia đình rồi. Còn Luca thì thích cần thêm cả những mối ràng bạc với ràng buộc với vợ và anh chị em để cho rõ thêm. Dù sao đi nữa, vấn đề phê bình văn bản không phải là mối bận tâm chính của chúng ta. Điều quan trọng là cần xét vì lý do gì mà ông Luca quan niệm việc bỏ vợ như là một điều kiện để mà đi theo Chúa. Xét trong mặt văn của chương 14, thì câu 26 nói việc từ bỏ gia đình có thể gắn liền với dụ ngôn việc tiệc cưới nước trời nói ở đầu chương, hay là gắn với câu 27 liền kế đó. Tùy theo cách lồng vào mặt văn mà việc từ bỏ vợ mang theo ý nghĩa đặc biệt. Trong dụ ngôn về ông chủ thiết tiệc, Luca cho biết có người cứu không tới dự tiệc vì mới tậu lượng mô bò, người lấy lý do là vừa mới cưới vợ. Vì thế không ngại gì mà trong phần kế tiếp của chương 14, Luca đòi hỏi từ bỏ vợ con, câu 26, quấy từ bỏ tài sản, câu 33, để khỏi bị vướng mắc trong việc đi theo Chúa. Duy có được khác biệt là sự từ bỏ tài sản có thể hiểu về tư sản đã có, còn từ bỏ vợ con thì không có nghĩa là phải lấy vợ, như là từ bỏ không lập gia đình. Như vậy, việc từ bỏ hôn nhân nhằm cách đi những trở ngại cho việc phục vụ nước trời. Ta cũng nên ghi nhận là Luca lặp lại cái việc bỏ vợ trong một hoàn cảnh khác nữa ở chương 18 câu 29-30. Khi Phêrô muốn biết sự từ bỏ sẽ được bù lại như thế nào, thì Chúa Giêsu đáp lại như sau: quả thật ta bảo các ngươi, không ai bỏ nhà cửa hay vợ hay anh em hay cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà không đến lấy gấp bội nơi đời này và sự sống đời đời trong thời sẽ đến. Việc từ bỏ như vậy không có tính cách bắt buộc hết mọi người, xét về tình cảm gia đình là điều tốt. Tuy vậy, Chúa Giêsu mở ra một nhãn giới mới. Trong khi mà thường tìm con người từ bỏ cha mẹ để đi theo vợ và kết hợp thành một thân mình với vợ, thì phúc âm cho thấy có người từ bỏ cha mẹ không phải để mà đi lấy vợ, mà thậm chí bỏ cả việc lấy vợ để mà phục vụ nước Chúa. Như vậy, động lực chính của việc từ bỏ vợ theo nghĩa là khước từ lập gia đình là vì nước Chúa, đi theo Đức Kitô. Mặt khác, động lực của sự từ bỏ nói ở câu 26 cũng có thể tìm thấy khi gắn liền với câu 27 tiếp theo, đó là vác khổ giá của mình đi theo Đức Giêsu và trở thành môn đồ của người. Sự vác khổ giá đi theo Chúa không hiểu theo nghĩa đen như kiểu Simon Kyrene, nhưng mà theo nghĩa bóng, diễn tả một hình thức làm môn đệ qua việc hy sinh chịu chết cũng như người. Dĩ nhiên, chỉ có ai đã khám phá ra sự khôn ngoan của thập tự thì Thánh Phaolô viết trong chương 2 của thư thứ nhất về Côrintô thì mới dám khước từ chết hồn. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cầu chúc thánh ân tuyệt vời, Noel lời bình an gửi đến muôn loài, Noel gọi mời ai buồn trong bên đời, từng giây phút nhìn lên cõi trời chờ mong mưa nguồn cứu rỗi, Noel lời tình yêu giáng sinh làm người. Noel lời hạnh phúc gửi đến cuộc đời, Noel gọi mùa xuân bừng lên sáng ngời, muôn âm tiếng chào xuân bất tận để Noel xanh màu phúc ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Vì sao vụt sáng là một bộ phim tình cảm lãng mạn do điện ảnh Mỹ sản xuất vào năm 2018. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện một chàng ca sĩ tên là Jackson Man và cô ca sĩ tên là Ali. Jackson là một ca sĩ nhạc rock đồng quê nổi tiếng, nhưng lại mắc chứng nghiện rượu và ma túy nên đang trên đường dốc bên kia của sự nghiệp. Còn Ali là một cô ca sĩ trẻ chưa có tiếng tăm nhưng đầy tài năng và triển vọng. Trong một cuộc gặp gỡ tình cờ ở một quán bar, Jack được Ali chia sẻ về những nỗ lực không thành công của cô trong việc theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Anh rất cảm động và quyết tâm khuyến khích giúp đỡ Ali bước lên đỉnh vinh quang. Jack đã mời Ali đi lưu diễn cùng anh, và bằng tài năng của mình, Ali dần dần trở thành một ca sĩ nổi tiếng với nhiều giải thưởng dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Khi sự nghiệp của Ali càng lúc càng phát triển, thì Jack dần trở thành một vì sao bị lu mờ đi bên cạnh ngôi sao Ali đang tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc. Bộ phim có một kết cục buồn, đó là Jack đã chấp nhận hy sinh sự nghiệp và cả mạng sống của mình vì sự nghiệp và tương lai của cô gái mà mình yêu thương. Còn Ali cũng không nguôi nỗi nhớ về vị ân nhân cao cả, người đã hy sinh bản thân và trở thành một ngôi sao thầm lặng để cho cô được trở thành một vì sao rực sáng. Quý vị và các bạn thân mến, vì tình yêu, người ta có thể hy sinh tất cả những gì mình có để người mình yêu thương được hạnh phúc. Để người con gái mình yêu thương được trở thành một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc, chàng nhạc sĩ Jackson Man đã hy sinh cả phần đời còn lại của mình như một vì sao thầm lặng rồi âm thầm vụt tắt đi. Trong cuộc sống có biết bao cuộc đời như thế, những người cha người mẹ lặng thầm như vì sao hôm sao mai, thức khuya dậy sớm chăm sóc cho con mình khi đau ốm và tần tảo lao động kiếm tiền lo cho con mình ăn học thành tài. Và cũng không thiếu những chàng trai cô gái chấp nhận những hy sinh mất mát để ước mơ của người mình yêu được trở thành hiện thực. Lễ Giáng sinh đã gần kề, chúng ta sống lại niềm vui đón mừng con Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được khai mở, và vì sao cứu độ đã xuất hiện
và tỏa sáng ở bầu trời Bethlehem. Hang đá Bethlehem năm nào có vì sao mang tên Giêsu rực sáng nên tưng bừng tiếng hát của các thiên thần trên không trung và rộn ràng bước chân của những vị khách quý là các mục đồng cùng các nhà chiêm tinh. Và cũng nơi hang đá ấy có hai vì sao thầm lặng không rực rỡ nhưng mang lại sự ấm áp và bình yên cho hài nhi Giêsu. Hai vì sao lặng thầm đó chính là Thánh Giuse và mẹ Maria. Với một niềm mến yêu tinh tuyền và khát khao hiến trọn tâm tình và cuộc đời cho Thiên Chúa, mẹ Maria đã vâng theo thánh ý Thiên Chúa để trở thành người mẹ cưu mang sinh thành con Thiên Chúa, và Thánh Giuse trở thành nghĩa phụ của Đấng Cứu Thế. Đó là hai vì sao đầu tiên được nhìn thấy Đấng Cứu Thế trong sự âu yếm triều mến, xen lẫn niềm cung kính suy tôn. Lễ Giáng sinh năm nay, hang đá ở nhiều nhà thờ và nhiều gia đình trầm buồn và lặng lẽ hơn, vì vắng đi bóng dáng của nhiều giáo dân và người thân trong gia đình do đại dịch COVID-19. Một số người đã qua đời, và số khác thì đang bị cách ly để chiến đấu với loại virus đáng sợ đó. Như những vì sao lặng thầm bên hang đá của con Thiên Chúa, chúng ta dâng lên Chúa mọi nỗi buồn và niềm đau của riêng mình, của gia đình, giáo xứ và của tất cả những người đang gặp khó khăn, thử thách trong cơn đại dịch này. Ước mong con Thiên Chúa giáng trần sẽ đem đến bình an, niềm vui và hy vọng cho toàn thế giới, trong đó có chúng ta.
Giọt yêu thương hóa thân vô bờ, Noel tình như đã bật tiếng hoan ca. Noel quỳ dâng Chúa lời kinh cám ta và niềm vui bừng lên rất lạ trong đêm thánh say tình thiết tha.
Lạy Chúa Giêsu hài đồng rất thương mến, Chúa đến trần gian để đem bình an, niềm vui và ơn cứu độ cho chúng con. Xin ánh sáng cứu độ của Chúa chiếu rọi trên bao kiếp người đang lầm lũi, cô đơn trong bóng tối của đau khổ và tuyệt vọng trong cơn đại dịch hôm nay. Và xin cho chúng con cũng trở thành những ánh sao của Chúa, đem niềm vui và hy vọng cho những người đang gặp phải u sầu và lo lắng ở xung quanh chúng con. Amen.
Gọi mời ai buồn trong bên đời, từng giây phút nhìn lên cõi trời, chờ mong mưa nguồn cứu rơi. Noel, lời tình yêu giáng sinh làm người. Noel, lời hạnh phúc gửi đến cuộc đời. Noel, gọi mùa xuân bừng lên sáng ngời, nguồn ân tiếng trao tuôn bất tận để Noel xanh màu phúc ơn. Người đã đến trong trái tim mong chờ, lặng lẽ không ai ngờ, cho dù nhân thế hức ngờ. Noel, mở lối cho người gặp gỡ cuộc đời và Thiên Chúa như biển sinh bao la. Noel, giọt yêu thương hóa thân vô bờ. Noel, tình như đã bật tiếng hoan ca. Noel, quỳ dâng Chúa lời kinh cám ta và niềm vui bừng lên rất lạ trong đêm thánh say tình thiết tha. Noel, quỳ dâng Chúa lời kinh cám ta và niềm vui bừng lên rất lạ trong đêm thánh say tình thiết tha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.